This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hòa Tính xin được chào bạn Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe, thời tiết rất đẹp, thị trường hôm nay cũng rất là đẹp.
Hy vọng năm nay khi mà mùa xuân trở về, anh em với chúng ta không có bị allergy ha?
Hy vọng là vậy, tại vì Tiến Dũng năm ngoái cũng bị nhẹ lắm.
Nhẹ,
mấy năm nay rồi, mấy năm ngoái không?
Dạ, tính nhớ mà.
bị nhẹ, nhưng mà không bị nha, bị nhẹ. Đỡ hơn là nó bị nặng, nói không được. Cổ rất là khàn cái tư vị, nhưng mà năm nay thì Dũng nghĩ rằng giống như mọi khi cũng nhờ những cái là nước chanh gừng mật ong cũng giảm đi, tại vì uống cái mật ong của local thật sự nó đúng là nó giúp cái pollen mình từ từ mình quen với lại cái những cái độc tố của những cái phấn hoa cái tư vị, nó cũng đỡ rất là nhiều cái tư vị, rất là tốt.
Chanh gừng
đâu bị allergy
dạ.
Không
dạ, tính ít bị lắm. Nhưng mà nếu mà có thì bị cũng rất là nhẹ lắm. Chanh gừng mật ong, nhờ quý vị mua những cái loại mật ong ngay tại địa phương mình làm này thì nó ok hơn nhé thưa quý vị, tại vì đó là những cái con vật của cái vùng Đà Lạt Phú Quốc của chúng ta, và nó cũng hút nhụy, hút hoa này, nó cũng ngay cái vùng này thì chắc chắn là nó sẽ bảo đảm nó sẽ tốt hơn nha thưa quý vị, nhớ điều này nha ha, để ý kỹ lại nói của Tiến Dũng nha.
Rồi xin mời đi vào những cái chương trình bệnh tật và đời sống của quý vị hôm nay. vâng thưa quý vị, thôi để Dũng gửi ngay những cái bản tin vui buổi sáng hôm nay ha. Buổi sáng hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp bởi lý do vì dầu thô nó giảm, và đồng thời ông chủ tịch ủy trưởng liên bang là ông Jerome Powell sẽ tuyên bố rằng sẽ lên lãi suất, mà Dũng tin chắc rằng lên 0.25%, chuyện đó dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái impact, tức là cái ảnh hưởng như thế nào, chút xíu để những chi tiết vấn đề đó. Dow Jones thì lên 420 điểm, 33.974 điểm. Nasdaq thì lên 373 điểm, 13.322 điểm. S&P 500 lên 72 điểm, 4.335 điểm. T-Note 15 là 2.17%. Dầu thô thì giảm 1 đồng, hiện tại là 95 đồng 44 xu cho một thùng dầu thô. Cái con số này đã làm cho thị trường sáng hôm nay đã lên, bởi vì nó xuống dưới con số 100 đồng. Một euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng tiếp tục lao dốc, giảm 22 đồng 70 xu, 1.907 đồng cho một ao vàng. Thưa quý vị, lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.48%, 30 năm là 4.27%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.440 đồng, bán ra 23.520 đồng. Vàng thì mua vào 67 triệu, bán ra 68.200.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, nếu mà chủ tịch ủy trưởng liên bang hay là ủy trưởng liên bang sẽ tăng lãi suất lên ngày hôm nay thì nó có những cái biến cố gì xảy ra? Đây là cái phân lời mà thấp nhất gần như zero từ năm 2018 cho đến nay, 4 năm trời. Và bây giờ họ quyết định sẽ bắt đầu tăng lãi suất lên để một cái ước ao duy nhất là kiềm chế được lạm phát. Tại sao họ lên lãi suất mà kiềm chế được lạm phát? Lý do vì khi mà lên như vậy thì người dân sẽ không có dám mượn tiền nữa vì lãi suất quá cao. Đơn giản hiểu là như vậy. Chẳng hạn như mượn tiền mua xe, mượn tiền mua nhà, mượn tiền xài thẻ tín dụng. Nếu mà nó lên nhiều như vậy thì họ thấy rằng wow, nó lên cao quá thì tôi không mượn tiền nữa vì tôi không có đủ khả năng để chi trả cho những phần lời đó. Vậy thì nó sẽ impact là người dân sẽ ít tiêu xài lại. Đúng không? Đơn giản, người ta có một cái trong cái economy là demand and supply, tức là cái cung và cái cầu. Khi mà cái cung nó tăng lên nhiều, cái cầu nó tăng lên quá mà cung không đủ thì dĩ nhiên nó sẽ xảy ra một cái sự lạm phát, hay là chúng ta gọi cái bottleneck cũng vậy. Thì bây giờ người ta xài ít lại mà mặt hàng thì nhiều quá tung ra thì nó sẽ giảm đi cái lạm phát xuống. Vậy thì cái impact là người dân sẽ ít tiêu xài lại, và rõ ràng sáng hôm nay theo như Bộ Thương mại cho biết rằng cái số người tiêu xài, hay chính xác hơn là cái retail sale, nó chỉ lên 0.3%, trong khi đó thì sự tiên đoán của những nhà kinh tế gia là 0.4%. 0.1%, nó make no difference. Chỉ có cái đoán là 0.4, nhưng mà cái thực tế, cái report ra là 0.3. Nó 0.1 chấm này nó không có gọi là make a difference, nó không có làm khác nhau gì hết. Nhưng mà chúng ta nhớ một cái điều, trong cái thương mại 0 point này, 0.1 point này nó rất là quan trọng. Chẳng hạn như thí dụ cho biết một cái công ty nào đó làm việc, làm ăn, chúng ta lời một năm 100.000. Nhưng mà năm sau nó report với cổ đông là chúng tôi lời chỉ có 99.000 thôi. Có cổ đông là nó, it's ok, không sao hết, 1.000 không có thu gì hết. Nhưng no, khi mà cái chia 100.000 này ra, mỗi người trước đây 110 người, mỗi người được 10.000, bây giờ chúng tôi được có 9.000 hay là 9.990 đồng. Thì cái 100 thiếu đó, nó sẽ làm impact đến cái đời sống của chúng tôi. Nên cổ đông là no, nếu mà giảm 1.000 này chúng tôi không muốn, phải làm sao? Một á, là hội đồng quản trị bầu lại ông CEO này phải làm cách nào để tăng lên đúng 100.000 hoặc là hơn. Còn nếu mà tiếp tục như vậy đó, chúng tôi sẽ bầu người tổng giám đốc khác. Nó đơn giản như vậy. Vậy thì 0.1% này có quan trọng hay không? Trong thương mại, yes, rất là quan trọng. Vậy thì khi mà tăng lãi suất lên nữa rồi đó, thì con số này chúng ta thấy rằng năm sau sẽ hoàn toàn, hay là những tháng tới đây đó, nó sẽ bắt đầu có những cái biến cố xảy ra. Tức là người dân sẽ ít tiêu xài lại, mà 70% cái tiêu xài người dân là, đó là cái mức nói về cái nền kinh tế quốc gia đó, hay là giúp cho kinh tế quốc gia đó nó stabilize, nó ổn định cái thứ vị. Bản tin kế tiếp thì quý bản tin này quý vị vui hay buồn, nhưng riêng cá nhân Tiến Dũng thì rất là vui. Tức là nó không có xáo trộn cuộc sống của mình. Nhưng mà hy vọng rằng có nhiều người cũng vui như Tiến Dũng, nhiều con số người cũng rất là buồn vì thấy là họ này cũng vui vui mà. Đó là cái daylight saving. Daytime saving hay daylight saving. Ngày hôm qua thì lưỡng đảng và những nhà senator là thượng nghị sĩ đã vote và đã pass cái bill này. Nó được gọi là Sunshine Protection Act, tức là bảo vệ ánh nhiều mùa hè ánh sáng gì đó, mùa hè sương mặt trời gì đó, whatever. Và họ đã pass cái bill này. Và năm nay là cái năm cuối cùng quý vị có thể say goodbye to the daytime saving. Tức là đến tháng 10 tới đây chúng ta chỉnh đồng hồ ngược lại một giờ, đã set no more. Năm sau là chúng ta không cần chỉnh nữa, tức là nó sẽ dẹp luôn. Cái chương trình này đúng ra thì thời cựu tổng thống Donald Trump ông đã muốn làm rồi, nhưng mà nhiều cái biến cố xảy ra và ông cũng không có làm kịp cái này. Nhưng mà bây giờ thì chuyển qua đây thì những cái thượng nghị sĩ bắt đầu tiếp tục, tức là họ nói rằng vào cái này vô lý quá, dẹp đi, tại vì nó làm xáo trộn cái đời sống người dân. Nhiều khi chúng ta đi học bị trễ, đi làm bị trễ bởi cái daytime saving, chưa kể có nhiều cặp hẹn hò nhau trễ tiếng hồ là coi như mất người yêu luôn. Nên cái này nó xáo trộn, họ bỏ luôn. Và cái daytime saving này đó, nó được Hoa Kỳ thực hiện vào năm 1918. Lý do tại sao? Bởi vì cái mùa hè nó dài quá đi, cái ngày nó dài hơn. Họ muốn rằng, chúng tôi muốn kéo cái mùa hè nó dài giờ ra một chút. Nên họ mới chỉnh cái giờ nó ngược lại để cái mùa hè chúng ta được hưởng thụ nó dài giờ hơn. Thì bây giờ nó không cần thiết nữa, họ dẹp qua một bên. Và chúng ta, năm nay là năm cuối cùng, chúng ta sẽ chỉnh cái giờ lại và farewell ạ. Tức là chỉnh biệt cái chuyện mà chỉnh thời giờ nữa nha. Ví dụ thì rất vui, không biết là vì có vui không, nhưng có một số người chắc cũng rất là buồn. Tại vì airfare, tức là vé máy bay sẽ go up bởi vì xăng quá cao, và ngay mùa hè này là cái mùa mà người ta đi du lịch rất là nhiều. Thêm một cái thời điểm này nữa, tất cả những hãng hàng không cho biết rằng quý 2, tức là tháng 4 này trở lên, họ sẽ lên từ 15 đồng đến 20 đồng cho một vé bay trị giá 200 đồng trở lên. Buồn ha, tức là tương đương khoảng 8 đến 10%. Tất cả những hãng hàng không đều lên, và ngoại trừ cái anh chàng Southwest Airlines là không biết có lên hay không, hoặc là ít hơn. Chúng ta biết rằng trong ngoại trừ xăng dầu mà cái labor cost, tức là trả tiền xăng và trả tiền nhân viên, thì cái nhân viên là cái largest expense đầu tiên, cái thứ nhì là xăng. Và bây giờ xăng lên như vậy thì họ nói rằng wow, xăng lên quá thì chúng tôi phải lên vé, còn không tôi sẽ bị lỗ. American Airlines, United Airlines và Delta Airlines, đây là ba cái hãng hàng không khổng lồ sẽ lên tiền vé, quý vị, lên tiền vé, bởi vì xăng lên từ 17% bây giờ là 33%. Và họ nói là so với năm 2021 thì xăng bây giờ lên đến 47%, và họ phải trả thêm, họ bị lỗ và họ phải lên vé bay. Nhưng mà Southwest Airlines không có lên, lý do là sao? Southwest Airlines họ đã mua một cái package, nó gọi là cái Long Term Fuel Contract. Thí dụ như bây giờ, thí dụ vậy ha, rất xui là ở Mỹ những cái cây xăng không có chương trình này, có gì chứ cũng mua liền, tại vì xăng sẽ lên nữa. Tức là bây giờ 10 năm về trước, Tiến Dũng mua một cái package, tức là guarantee xăng, bây giờ Tiến Dũng đổ là 1 đồng 1 gallon. Đến bây giờ 4 đồng 1 gallon, nhưng Tiến Dũng vẫn đổ 1 đồng thôi, vì Tiến Dũng đã mua một cái contract, một cái guarantee, cái giá nó không được lên xuống. Và sao có xe lại làm điều này? Tức là họ đã mua được cái package này, và bây giờ nó lên bao nhiêu cần biết, nhưng họ vẫn đổ cái giá xăng rất là rẻ. Và Tiến Dũng hy vọng rằng sao Southwest là một trong những hãng máy bay sẽ lên ít hơn những hãng máy bay khác nha. Nếu mà quý vị là lựa đi máy bay tại search, lên cái computer của mình, coi vé bay nào rẻ nhất, thì Tiến nghĩ rằng Southwest là một trong những máy bay có thể trong những ngày sắp tới sẽ rẻ hơn những hãng khác, vì những hãng khác sẽ lên từ 8 đến 10%. Southwest sẽ lên nhưng mà 3 hay 5% cũng at least cũng còn cheaper than những hãng khác các quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Wow, nói về the best time để mà fill cái gas tank của quý vị, tức là thời điểm nào là tốt nhất để chúng ta đổ xăng cho cái xe của mình. Họ đưa ra những cái lý do sau đây thì cũng thấy rất là hay. Đầu tiên là nên đổ xăng vào buổi sáng hoặc là vào buổi tối khi mà thời tiết nó dịu xuống. Chứ để ý nha, buổi trưa nóng cho đổ xăng dù đầy bình luôn á là 20 gallon thí dụ đi ha, nhưng mà tối đến cho là đổ 20.5-21 gallon, tức là xăng nó dịu xuống, nó sẽ không có violet, tức là bốc cái hơi ra đó, chúng ta đổ được nhiều hơn, hoặc là cái xăng nó không bị bay hơi, thì chúng ta xem được chút thôi, không có nhiều, nhưng mà tích tiểu thành đại hả. Rồi thứ nhất là như vậy. Thứ hai là fill the tank all the way up. Trong cái thời điểm này chúng ta đổ xăng, có nhiều người xe Corolla cũng đổ khoảng 30-40 đồng, 50 đồng, thậm chí có nhiều người đổ xe SUV 6-7 triệu đồng. Cái xe Tiến Dũng đổ mỗi lần đổ vậy là 80 mấy đồng, 24 gallon, đau khổ lắm cái thưa vị. Nhưng mà phải nói rằng đừng có bao giờ đợi đến khi mà cái xăng nó cạn bình chúng ta mới đổ. Thí dụ như còn một phần đầy bình mà nó chạy xuống còn 3/4 bình thì chúng ta rảnh á thì ghé vào đổ lên tiếp. Thí dụ như bây giờ xe Tiến Dũng đổ 80, Tiến Dũng thấy cái bình cái kim nó nhảy xuống còn 3/4 bình á, đổ 20 là đầy nữa rồi. Wow, rẻ quá, 20 thôi. Thì chúng ta cứ fill up như vậy thì chúng ta fill nó better hơn. Tức là cái này kiểu như là tâm lý thôi, phải không? Tâm lý thôi, nó cũng khác gì đâu. Nhưng mà chúng ta fill up all way như vậy thì nó có fill, chúng ta fill better hơn. Thay vì đổ 80-90 thì chúng ta đổ 20-20 cái đầy bình ngoài. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba, đừng bao giờ để cái bình xăng của mình nó all the way empty. Về những người expert, chuyên gia đó, họ nói rằng nếu mà đợi cái xăng nó hết cạn bình á, thì những cái cặn bã của bình xăng chúng ta nó sẽ hút vào cái pump, cái fuel pump, và cái fuel pump chúng ta sẽ bị nghẹt, và nghẹt như vậy chúng ta phải tốn tiền để sửa. Vậy thì khi mà nào là nên đổ là chỉ còn 1/4, tức là cái bình xăng quý vị đó nó kéo xuống còn 1/4 là nên đổ xăng đi, đừng để nó cạn hết. Đó là cái cách mà chúng ta để giữ cái fuel pump, tức là cái bơm xăng đó nó được sạch sẽ ha. Và cái cuối cùng hỏi rằng nên đổ xăng regular hay là premium. Theo Tiến Dũng là một cái survey đó thì xe nước ngoài, hãng như BMW, Lexus, những hãng như là Mercedes đi vào Mỹ thì bắt buộc cái nắp xăng họ để là premium only. Mỹ nó rất là khôn, tùy tại lý do sao anh đỡ xe vào đây, cái xe của anh phải chạy xăng đặc biệt để cái khí thải, cái emission của anh nó thải ra nó không có làm ô nhiễm môi trường của nước, của quốc gia chúng tôi. Nhưng mà xe của Mỹ mở ra regular is ok, xe Ford, xe cái xe hãng xe như là Chevrolet, GM gì đó là mở ra là không có đầy gì hết, chúng ta đổ xăng bình thường. Vậy thì tại sao premium, cái nắp xăng mở ra premium thì tùy quý vị thôi, vì đổ regular vẫn chạy bình thường. Có một cái là nó cái độ octane nó cao thì chúng ta thải khói ra nó hơi dơ một chút thôi, nhưng mà premium là những chiếc xe nước ngoài đi vào Mỹ họ bắt buộc, hay là bộ năng lượng rồi ngay cả bộ giao thông vận tải họ bắt buộc để cái chữ đó lên thì họ để thôi. Nhiều người tâm lý mở ra ồ xe phải đổ xăng đặc biệt nha, đổ xăng thường được, nhưng thật sự ra no, chúng ta đổ xăng bình thường regular is ok, ngoại trừ quý vị chạy cái xe như là Lamborghini hay Ferrari thì nên đổ xăng đặc biệt vì cái tốc độ nó sẽ kinh dị hơn, kính thưa quý vị. Vâng, đem tin chúng tôi đến Hoàng Tính.
Dạ vâng, đó là những cái phương cách chúng ta gọi là chống ngán, phải là chống cái mà nhìn thấy cái số tiền của mình phải trả nó nhiều quá thưa quý vị. Đó chỉ là những cái ảo giác cho chứ thực sự ra nếu mà chúng ta mà đổ một cái bình xăng cứ nghĩ vậy là chúng ta cũng thấy hơi ngán rồi ha thưa quý vị ha. Thôi cố gắng để vượt qua khoảng thời gian khó khăn đi, ráng cố gắng tiết kiệm được lúc nào hay lúc đó, nhưng mà có những cái lúc mình phải gọi là mình không ngờ đến cái số tiền phải ra nhiều như vậy. Thôi, cầu mong mọi điều được bình an. Thưa quý vị, còn có vấn đề máy bay, phải chi máy bay nào cũng giống như cái hãng máy bay giống như vừa rồi Tiến Dũng nói thì đỡ biết mấy, mua có một giá, mua một cái package giá thôi, giống là cũng chúng ta lúc trước trong cái chương trình mà cái tem mà dán thư mà nó lên giá nhiều quá, cái họ bày ra cái cách là quý vị mua một giá thôi, mua vĩnh viễn một giá đó, cái loại đó nữa thì nó là như vậy. Thì cũng nói chung ra thì có nhiều cái phương cách để chúng ta có thể chúng ta tiết kiệm được, nhưng mà nó có lưu hành hoặc nó có thực hành được trong những cái phương cách đó hay không, cái đó cũng còn phải tùy thuộc vào cái thời gian và cái open của những cái công ty đó thì chúng ta có thể chúng ta sẽ nhận được, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy Hoàng Tính. Thôi thì nói chung ra thì xăng nó lên nhiều cỡ nào thì cũng không quan tâm lắm đâu, tại vì quý vị nào mà nằm trong cái tình trạng middle class thì là chúng ta cũng thấy không có quan tâm vì chúng ta tạo được đồng tiền đó. Còn ngược lại những quý vị nào mà làm paycheck to paycheck đó thì quý vị thấy rằng là ảnh hưởng quý vị rất là nhiều trong những tới đây, nếu mà quỹ liên bang tăng lãi suất lên nữa còn chết nữa, rồi nhiều thứ khác nữa quý vị. Thôi, ví dụ chỉ biết rằng hy vọng vị save money để mà chơi, trong trường hợp nào mà tai long xảy ra thì chúng ta cũng có cơ hội để mà không còn cho quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc, bình an và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với Tiến Dũng, và chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong những cái chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.